thoại hôm nay để con xin mời toàn thể quý Phật tử đứng dậy bình niệm Phật cầu dậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn bác về những lời nói tốt đẹp đó. Thật ra thì cũng cái duyên nó cũng ngộ lắm, mình cũng không ngờ. Bản thân cô cũng ngờ là cô qua miệng mà cũng đi du lịch mấy lần mà cũng không ngờ là mình đã được quyết định định cư ở Mỹ. Rồi khi mà đi qua lần đầu tiên ở Mỹ năm 2010, cái duyên Phật Ngọc ở San Jose, lúc đó cô đang học tiến sĩ ở Ấn Độ, Thì nhân duyên là có một trí sư bên đó trong ban tổ chức mời cô qua cái lễ Phật Ngọc. Và trong thời gian dự lễ đó nửa tháng, tình cờ cô gặp lại những người bạn của mình mà hồi xưa họ cùng trung học với mình, high school đó. Thì có một số người học xong đi vượt biên, có số người học chưa xong đã đi vượt biên. Sau hơn 30 năm khi gặp lại cái mấy người kia cũng ở San Jose, cái gặp cô nói con thấy cô quen. Cái cô trả lời tôi thấy chú cũng quen. Rồi sau khi nghe giọng nói, cô nói ủa đây là Trần Ninh phải không? Nói dạ con là Trần Ninh đây. Cô phải cô Mỹ Phương không? Xin lỗi, cô tên đời là tên Mỹ Phương. Thành ra cô nói đúng rồi. Cô nói rồi thì từ đó đến giờ đi vượt biên qua đây đó là cô đi đâu nó không? Nó không. Nó không ngờ cái Phật Ngọc nó đưa mình đến gặp nhau. Rồi số anh em mà cũng đi vượt biên khi mà nghe Trần Ninh nói như vậy. Rồi mà cô cũng không ngờ một điều nữa là trước kia mấy anh em đó chưa phải là Phật tử, chưa bao giờ đến chùa. Mà sau khi qua đi vượt biên rồi tự nhiên qua đây lập chùa, rồi hộ trì tam bảo rất là mạnh. Đó, thì trong đó, trong cái khóa mà tổ chức Phật Ngọc đợt đó, thì trong đó có một nhóm Phật tử mà anh em bạn bè của cô đó là làm trong cái ban tổ chức, cũng rất là hay. Thì mà anh Trần Ninh này đi về gọi là những người bạn mà không có mặt ở đó, nói với cô Mỹ Phương có qua đi rồi, thế là kéo nhau đến thăm. Thấy một là duyên kỳ ngộ sau hơn 30 năm gặp tại San Jose. Rồi từ đó nữa, cô lại năm 2011 cô lại đi qua du lịch nữa. Đợt đó thì cô có đi dự khóa tu, tức là khóa an cư kiết hạ của giáo hội 10 ngày. Nhân cái dịp đó cô lại gặp cô Hoa Tâm. Sư cô Hoa Tâm hồi xưa cũng là một trong những bác như dụ bảo. Cái thời mà năm 88 cho đến năm 92, hồi đó cô đang học Đại học Phần Hành khóa 2 tại Hòa Thượng Vân Châu đó. Thì cô Hoa Tâm đó cũng đang còn là một cư sĩ, cũng đi hộ trì tam bảo như bác dự bảo hàng tháng với cúng dường. Thì khi qua đó cô gặp lại rất là quen. Trước kia mình gặp hình ảnh một cư sĩ, bây giờ tu sĩ, nhưng mà với khuôn mặt đó cô mới hỏi phải Hoa Tâm này là Hoa Tâm ngày xưa mà có hay về cúng dường mỗi tháng cho quý cô tại ký túc xá Bằng Hành không? Thì cô nói đúng rồi, tụi con đó. Đó, thì biết bác thấy cái duyên kỳ ngộ lạ không? Phật đưa đẩy cái duyên tới. Rồi sau khóa tu học và Phật Pháp và khóa an cư đó, rồi cũng nhân cái duyên mà biết được Hòa Thượng mình, cũng từ với lại là Hòa Thượng Trí Chơn. Quý vị có biết Hòa Thượng Trí Chơn không? Dạ. Hòa Thượng Trí Chơn trên vai bế của đạo, thì Hòa Thượng Trí Chơn là sư huynh của cô. Tại vì Hòa Thượng Trí Chơn là đệ tử của Đệ Tam Thắng Thống Hòa Thượng Linh Mục, mà cô cũng là một trong những vị đệ tử của Đệ Tam Thắng Thống. Rồi mặc dù tuổi đời thì ngày lớn hơn nhiều, khi cô vừa sinh ra đời được 2 năm thì năm 65, Hòa Thượng Trí Chơn 66 chứ, tức là được 3 năm, thì Hòa Thượng Trí Chơn đã đi du học ở Ấn Độ rồi. Thành cũng từ đó tuy nó là huynh đệ mà cũng chẳng biết mặt nhau. Rồi cũng qua Mỹ gặp lại và cũng đi duyên năm 2005. Lúc đó cô được xin một cái suất học bổng đi Mỹ. Cái đường đại học bên Mỹ nó chấp nhận. Rồi biểu cô là điền đơn xong xuôi đâu ở đó rồi. Một năm như 20 mấy ngàn đô học chi phí họ nói hết mình hết. Cô cũng rất là vui. Nhưng rồi cái vui đó nó chóng tàn. Thì khi mà nhận được cái tin, cái thư là họ nói thế này: chúng tôi đã chấp nhận cái thư của cô đã thỉnh cầu mà xin học tại trường như vậy, chúng tôi đồng ý, nhưng mà về mặt xét đi được hay không là do phía chính quyền ở Việt Nam. Và cũng từ đó, một thời gian sau khoảng như 1-2 tháng gì cô không nhớ rõ, cô nhận được lá thư từ ngoài Hà Nội gửi vào, nói rằng xét trước hết chúng tôi xin lỗi chị, trong thư nói như vậy. Vì cái học bổng này chúng tôi xét thấy rằng chị là một trong những người cũng còn có điều kiện hơn những người khác, thành ra tôi xin phép xin cái học bổng này lại để dành cho những người vùng sâu và vùng xa. Thế là cái duyên đi học nước ngoài của cô bị cắt mất tiền.
cô hòa thượng đi chân đó là năm 1999 thì con có công quả ở dưới kim sát ở chùa Phước Lành dưới đó, thì con có thể ngài và con đã mời ngài về làm hòa thượng lãnh đạo tinh thần cho chùa đó, thành ra ngài mỗi khi ngài về đó thì con
đã sau thì không nghe
khi đó thầy con rất là biết ngài chi chân, mà ngài rất là ngài hay liên hệ với Việt Nam về những chuyện các thầy.
Dạ con Phật, mình tại vì cái đề tài hôm nay nó cũng không có gì dài cho lắm, thành nên mình nói một chút xíu để làm quen với nhau trước. Thì cũng vào đợt đó năm 2005, lúc đó Hòa Thượng Nhất Hạnh lần đầu tiên được nhà nước cho về Việt Nam. Trong phái đoàn đi đó thì có một nhóm Phật tử, hồi đó cô là làm cho giáo sư Lê Hồng Thác, cô phụ tá cho thầy. Thì một nhóm Phật tử đó lên tiếp chuyện với thầy Lê Hồng Thác, thì nghe thầy Lê Hồng Thác nói cô đã bị mất cái suất học bổng đi học Mỹ rồi. Hồi đó thì cô được thầy khuyến khích là nếu nhận được học bổng này thì qua Mỹ làm cái luận án về văn học Phật giáo Việt Nam thời nào đời nào đó, thầy bày như vậy, tức là mình học làm một cái luận án học về ngành văn học văn chương, mà đem cái văn chương lên thơ của Việt Nam, thơ Phật giáo Việt Nam về thiền mà phổ biến đến cho thế giới. Cô mới trả lời con văn thơ quá dở, mà trong cái tâm mình thì mình chỉ thích học về ngành giáo dục hoặc là ngành xã hội, thì mô hình của tôi nó cũng thích hợp. Còn văn thơ thì đối như hòa thượng lãnh đạo tinh thần của mình thì được, là hòa thượng giỏi văn, còn cô đi học cô giỏi toán chứ không giỏi văn. Nhưng mà khi nghe lời của giáo sư Lê Mạnh Thác khuyến khích, giáo sư Lê Mạnh Thác cũng là một trong những người sư huynh của cô, vì giáo sư Lê Mạnh Thác chính là thầy Thích Trí Siêu, cũng là cùng một đợt với hòa thượng Trí Chân đàn em, thành ra cũng là cô tuy nhỏ vậy chứ vai biết lớn lắm. Rồi sau đó khi mà cái nhóm Phật tử của hòa thượng Nhất Hạnh ở bên Mỹ nghe thầy Thác kể về cô bị mất xuất học ở bên Mỹ, thì cái nhóm đó rất là băn khoăn, rất là buồn, rồi phát tâm làm thế nào đó, nói với thầy Thác rằng làm thế nào đó, bây giờ thầy giới thiệu qua bên Mỹ cho ai, bên Phật giáo bảo là cô qua, tụi con sẽ lo cho ăn cho ở và chu cấp những cái học phí cho cô đi học. Lúc đó cô lại mừng trở lại. Thì rồi đợi giấy tờ gửi qua thì thầy Lê Mạnh Thác, lúc đó thì cô cũng phụ tá đắc lực cho thầy, trong thời gian thầy Lê Mạnh Thác thay hòa thượng Thích Minh Châu lên điều hành cái viện đại học Phật giáo và viện nghiên cứu Phật giáo nơi mà cô Đàm đã làm việc 13 năm, hơn 13 năm. Rồi cái lúc đó thì hòa thượng Thầy Lê Mạnh Thác được cô gửi tất cả những bằng cấp mà hiện tại cô đang có qua bên này cho gửi đưa cho hòa thượng Thái Siêu. Thì hòa thượng Thái Siêu lúc đó 2005 ngài mới qua Mỹ đâu chưa được bao lâu, làm sao mà bảo lãnh cho cô được, mà ý của Phật tử thì muốn đưa cô cho hòa thượng nào đó mà có cái power mạnh hơn để mà bảo lãnh cô cho nhanh. Nhưng cuối cùng đưa đẩy sau, cuối cùng những cái bằng cấp, những cái thư từ của cô về lại hòa thượng Trí Chân là sư huynh của mình. Rồi cái hòa thượng Trí Chân mới thấy trong đó cô ba cái bằng đại học ở Việt Nam, một cái bằng về Anh Văn, một cái bằng về Hoa Văn và một cái về đại học Phật giáo, thì hòa thượng mới gọi về cho cô. Lúc đó cô chỉ nghe tiếng chứ không biết mặt hòa thượng là ai, thì hòa thượng mới nói rằng là thầy đã nhận được thư của con rồi, nhưng mà để thầy kiếm người chỗ cho con đi trụ trì ở bên kia. Cô ấy nói lại, con đâu có ham đi trụ trì đâu, con
chỉ muốn đi học, không trụ trì chừng nào mà học xong rồi thì làm nào cũng chưa muộn. Thì lúc đó hòa thượng thôi được, hòa thượng nói để coi sao, để hòa thượng kiếm ra. Kiếm sao rồi cô thấy cũng lâu rồi cũng thôi. Khi chuyện tới cô đã 2006, cô lại bay qua Ấn Độ để học. Lúc đó cô đã 42 tuổi. Thì thầy Lê Tâm Pháp nói rằng già rồi, 42 tuổi rồi, bị học cái gì nữa. Không một người nào trong viện nghiên cứu và trong bản hành ủng hộ cô ngoài sư Bửu Chánh là người bạn đồng học với nhau 4 năm đại học bản hành. Thì thành ra cô im lặng âm thầm làm cái điền những cái form chuẩn bị này nọ. Và đầu tiên cái duyên ngộ đó, cô cũng không định là mình đi học Ấn Độ. Cô hồi đó vừa tốt nghiệp đại học tiếng Hoa, trường đại học sư phạm. Cô học tiếng Hoa cũng giỏi lắm, thành ra được trong trường trưởng khoa, phó khoa của trường đại học sư phạm về Hoa Văn rất là quý, giới thiệu cô đến một cái trường đại học tiếng Hoa ở bên Trung Quốc. Lúc đó có hai bên biết chọn trường nào, một trường tại Bắc Kinh thì một tháng mình chi phí hết 7.500, còn một trường đại học ở chỗ khác đó thì chỉ có 3.500 mà thôi, kể cả tiền học và tiền ăn trong một năm đó. Thành ra cái cô cuối cùng của cô chọn thôi, mình đi học ở cái trường quen chút được, một năm xin 3.500 cũng khó khăn lắm rồi. Rồi cũng có người hứa giúp cho mình đi học, đợi hồi không thấy, làm ra Hà Nội làm giấy tờ visa passport xong xuôi hết, chuyển qua trường xong xuôi hết, đợi học bổng bên này ai tới về hết. thấy cô kiếp trước cô cản người ta học làm sao mà kiếp này cô bị cản dữ quá. Thành ra cái duyên ngộ, cái khi mà cô làm đơn trao đó của một cái trường đại học Hoa Phạm ở Đài Loan, mà vừa trường cái đại học Phật giáo Việt Nam của mình và cái viện nghiên cứu Phật học Việt Nam mình tại Bằng Hành đó, mới liên hệ với trường đại học Hoa Phạm xin được năm suất học bổng cho tăng ni mà đi học tiếng Hoa, học thạc sĩ bên đó. Thì cô là một trong những người được chọn đi. Rồi khi đang làm giấy tờ, đang làm visa, xin nộp $100 để được cái visa của đại sứ quán Đài Loan, nghe được cái tin bên đó gọi về nói trước kia là chúng tôi hứa cho học bổng toàn phần, nhưng bây giờ khó khăn quá, chúng tôi chỉ giảm học phí mà thôi. quý bác, quý anh chị thấy một đời cô thẳm thêm thử nào. Thì nghe nói vậy đó, bên đó là bây giờ hứa, trước kia hứa cho toàn phần, bây giờ chỉ giảm học phí thôi, thành ra mình cũng phải đóng học phí, mình lo chỗ ăn chỗ ở mọi thứ. Thì lúc đó cô có một người bạn trước kia cùng học đại học tiếng Hoa với cô, em đó là người Hoa, người Việt gốc Hoa, thành em đó sau khi ra trường cô vậy cho cô cũng có uy tín, thành ra trường cô mới giới thiệu đi làm trong một công ty đó. Thì em nó cũng may mắn vì là người Hoa gốc Hoa, thành nó tiếng Hoa cũng giỏi và được làm cho được bao nhiêu ngày được cử qua Đài Loan học. Thì cái em đó nói với cô rằng: cô ơi, bên này học phí mắc lắm, cô có đủ tiền đi học không? Nói mắc là bao nhiêu con? Một tháng phải 750 rồi cô ạ. Cô nghe 750 cô cũng tá hỏa luôn. Cứ nghĩ trời ơi, 750 đối với mình làm sao mà có được 4 tháng để chi phí. Nó nói tụi con không bằng các con rẻ của anh cha đồ đại loan mắc lắm. Rồi tiền phí cũng mắc, rồi tiền đi xe bớt cũng mắc, mua cái gì nó cũng đắt đỏ hết, còn đúng cũng thì rẻ hơn. Thế còn cô qua Đài Loan mà nếu nó họ trả một phí cô đi cũng không nổi đâu. Cái cô không biết làm sao, trong túi cô chỉ có 4 tiếng bao nhiêu năm dành dụng được $2,000 thôi. Thì cuối cùng cô nói thôi, chắc là Phật đưa đẩy. Lúc đó cô mới nói đại sứ quán của Đài Loan cho tôi rút cái đơn lại, nó sai vậy, tôi xin học không cấp visa Đài Loan nữa, tôi chuyển đi nước khác, họ trả là $100, đỡ mất $100. rồi đi về bắt đầu chuyển cái hồ sơ
Tại vì những người bạn của cô, những cái thầy, cái sư cô học ra trường năm 1992, họ có đủ duyên, họ đi Ấn Độ, đi nước này, nước kia học liền. Còn cô ra trường ngon lắm, học cũng giỏi, được giữ lại làm đại diện tại trường. Đợi đời học bổng, đi học ai thì học bổng đời hoài bao nhiêu năm chạm tới tay mình, đợi cho mòn mỏi luôn. Cuối cùng đến 2006 mới quyết định tự đi học. Thì lúc đó cô chuyển qua bên hồ sơ qua bên Ấn Độ, thì người bạn của cô mới thể học ra trường với cô, nhưng mà đi qua Ấn Độ học xong về rồi làm tiến sĩ xong rồi về nói với cô em học giỏi vậy sao đi học nó còn không thể dùng, nó tiện cho nó to nữa. Thầy nói không có cần nhiều đâu, một tháng chỉ có 100-150 đô thôi. Qua đó rồi có những cái đoàn ta đi hành hương xứ Phật á, có một số người Phật tử ta có tâm á, ta hỏi bên này có tăng ni nào mà có nhu cầu cần học bổng để học trời giúp. Thì cô nghe nói vậy cô cũng mừng, thành là mạnh dạn, chỉ có 2.000 đô thôi dám mạnh dạn chuyển hồ sơ qua Ấn Độ. Thì khi đi qua làm hồ sơ qua 2.000, cũng may cái khi mình phát tâm mà đi học á, thì mình sư phụ chánh sư biết, chỉ mình sư ủng hộ và sư cho thêm 200 đô nữa, rồi nói để tiền đi được uống nước, rồi người này cho 50 trong văn phòng cũng làm việc với cô á. Sư nói đứng đó đi, rồi đó sư nói với anh em trong văn phòng người ta ủng hộ cho họ đi. Cái cô mắc cỡ quá, cô nói con làm lén thì đi mình phát chưa biết, ngày mai con bay đi. Mà bây giờ thầy nói sao, ngày mai cô bay nhưng mà tối hôm nay cô vẫn chưa bàn giao công việc cho viện nghiên cứu và chưa bàn giao công việc riêng của thầy hát nữa. Mãi cho đến 11 giờ đêm cô mới bàn giao công việc cho thầy hát. Cô nói xong rồi con bàn giao công việc cho viện xong, giờ ngày mai con lên được đi Ấn Độ. Thầy bực quá, thầy nói dạ không đi học cái gì, học về 50 tuổi 60 tuổi rồi làm được cái gì nữa, ở nhà đi. Cô nói người ta ở đời ta bận rộn gia đình, vợ con ta đi không được, hoặc chồng con ta chăm lo gia đình ta đi không được, con thân một mình mà cái nó cũng thích thì con đi học chứ có gì đâu. Rồi không nghe lời thầy muốn tới đi. Thế là qua Ấn Độ trong tối lúc đó là được 2.000, sư bữa tránh cho 200, được 2.200. Còn cái tiền vé là người này người kia cho bù lại hết rồi. Cái đi qua năm đầu tiên đóng hết 800 đô học MA, nói còn lại 1.200, cũng giỏi lắm. Mình ta nói ông bà mình nói là tiểu cơm đắp mắm, tuy trong túi chỉ có tiền thôi mà cô cũng dám sống gần 2 năm, đủ 2 năm. Thì cái phòng chút xíu đi xe với mấy chị em, thay vì người ta thuê mỗi người một phòng, mình thuê 2 người một phòng, tháng 60 đô thôi, còn lại 40 đô để ăn uống. Mà ăn cũng ngày ba bữa như ai, người ta ăn ngon mà ăn dở chút cũng được vậy. Thế là cũng qua 2 năm xong em ấy. Đó, rồi tiếp tục như vậy học Ấn Độ cho đến 6 năm. Đó, thì quý Phật tử thấy đến 2011 khi mà cô qua cái dự tại đi du lịch mà cũng muốn dự một cái khóa an cư của giáo hội để cho mình biết thêm kinh nghiệm cái tu ở Mỹ, cái tu ở Việt Nam là khác nhau như thế nào, cái an cư đó làm sao. Đó, thành nhân duyên đó. Cái đợt đó thì cô qua dự cái khóa an cư, thì trong giáo hội mình cũng có đề cử những cái đề tài cho đi thuyết trình và tăng thuyết trình. Mình đi thuyết trình 2 đề tài, một đề tài bắt buộc và một đề tài tự chọn. Thì đề tài bắt buộc mình đi đưa ra là bát kinh pháp. Lúc đó bát kinh pháp đi giới Đài Loan đang đòi xóa bỏ bát kinh pháp, đang Tây Tạng đang đòi xóa bỏ bát kinh pháp. Từ đó cái quý hòa thượng trong ban tổ chức khóa tu mới là đề nghị nó đi làm cái đề tài đó. Thì trong đi họp lại để cử cô, mà cô là người bị bắt tập bỏ dĩa vì cô đâu phải thường trú nhân ở Mỹ, cô là dân du lịch mà. Thì cuối cùng chúng yết ma nó bây giờ người nào cũng ngại, có ai thôi giờ con phải làm. Thì cô làm cũng có cầm thêm một cô nữ. Rồi sau cái đợt đó mới biết thêm về bà thượng mình. Bà thượng mình cũng từ những cái nhân duyên như vậy, họ thường mới là giới thiệu cho cô đi qua bên này. Đó là từ 2012 cô mới có mặt ở Mỹ. Cho đến bây giờ tính ra đúng ra là 1 năm 3 tháng trọn ở Mỹ.
Và cũng may mắn rằng nói thưa cho quý Phật tử biết rằng cô cũng may mắn bây giờ cô đang nhận được thẻ xanh. Thì quý Phật tử, quý bác cũng thấy rồi đó, mình không nói được trước cái gì cả, tùy duyên và Phật bổn xứ. Thành ra nhiều khi cô không biết hôm nay vợ này mai vợ đâu được đợi. Nhiều khi mình đi đây đi đó, có chỗ đầu tiên mình quyết định ở lại một cái xứ nào đó, nhưng mà nhiều khi tùy duyên tới đó, Phật pháp Phật tử yêu cầu khác thao Phật pháp, rồi cũng tỉnh cầu cũng giống như là thầy bên cầm hồi sáng mai đến trưa này quý Phật tử đã tỉnh cầu lại như vậy đó. Thành ra mình cũng không biết là mình sẽ ở ở đâu sau này. Mà thôi thì con Phật, tôi nói ăn cơm Phật thì lần tập suốt ngày chẳng rảnh chút nào đó. Thành ra hôm nay cũng từ khi qua đây, tuy thì nói cô là một tăng chúng, một và một tăng chúng của chùa Phật Đà, nhưng cô là ni giới, chùa Phật Đà toàn là tăng không. Thành ra cô cũng phải thuê nhà ngoài, một cái phòng nhỏ nhỏ, xe ra để ở. Rồi những sinh hoạt của chùa cũng tham gia với chùa tổng kinh quan sát lễ lại gì đó. Nó nói chuyện với quý bác hôm nay ở đây vậy thôi, chứ cô cũng biết có nhân duyên mà lên ngồi nên cũng có đã trạng thanh tịnh như thế này đâu. tại vì với chùa Phật Đà và quý thầy không làm sao lâu lâu mình mới có dịp được nói chuyện với Phật tử một chút. Còn nói những cái tào lao ngồi dưới này giải thích này kia nọ thì viên phiên lắm, nhưng lê cái đạo tràng ra nghe thế này cô cũng cảm thấy ruộng. Nói để cho quý bác thông cảm rằng suốt cuộc đời cô năm nay 50 tuổi mà hết hơn 30 năm đi học, chưa tính rằng là 12 năm mình học lớp high school này, hết 12 năm ở Việt Nam, sau khi vô tu học thêm 12 năm nữa để nhận 3 cái bằng đại học, rồi tiếp nữa học 6 năm ở Ấn Độ nữa, thành tổng cộng cũng để cô học hết 30 năm chính quy. Còn lại 20 năm đó thì đi học không có nhận bằng, thì mình không tính mà cũng biết bao nhiêu năm đi học. Tại vì cô sinh ra ở Huế, lớn lên ở Huế và tu hành ở Huế, thì cái môi trường đi giới ở Huế nghiêm khắc lắm. Cô cũng được học ở Dục Đức, ở Hồng Ân, rồi ở Bảo Quốc, lớp tăng của Bảo Quốc. Thời đó học thì 7 năm, về đâu được bao năm thì đâu có bằng cấp như bây giờ. Học để mà biết mà tu thôi. Sau này thì cái nhu cầu bên ngoài đời, ngoài đạo cũng phải theo, thành có bằng có cấp thôi. Chứ trước kia học để mà biết mà tu mà thôi. Thành một cái duyên 2 năm 8 8, lúc đó cô thi đầu vào cái trường cao cấp Phật học. Lúc đó gọi là trường cao cấp Phật học, chỉ có một trường Phật giáo duy nhất mà thôi cả một nước Việt Nam. Thì cô thi đậu vào, cô học cái trường đó. Và từ đó ra trường năm 92 cô cũng được Hòa Thượng Minh Châu nhận ở lại cùng hợp tác làm việc tại trường Vạn Hạnh và Viện Nghiên cứu Phật giáo. Thành ra khi cô làm như vậy, mỗi đời học vẫn có để vẫn có 2 6, tự mình cuốn gói ra đi qua Ấn Độ. Thì học ở Ấn Độ được 6 năm như vậy, thành bây giờ dù sao đi được rời khỏi Ấn Độ đã hơn 1 năm rồi mà lòng cũng lưu luyến lắm. Nhất là những khi mình đi được thánh tích, nhất là mỗi năm cô ở đó, cô có duyên đi về Bồ Đề Đạo Tràng tu 1 tháng. Trong 1 tháng tu tập đó, sự thật mà nói khi về tu mình không còn ham muốn cái gì hết, cũng giống quý bác ở đây. Khi tới tu là mình vui lắm mà nó còn ham chỉ đến học hành gì hết. Tại vì mặc dù ở đạo Bồ Đề Đạo Tràng hàng ngàn người như vậy, mình cũng quen biết ai đâu, mà người nào mạnh giọng nói của người nào, ngôn ngữ của người nào, người đó tụng và niệm vậy. Nhưng mà mọi người gặp nhau trong hoan hỷ rất là vui. Thành cái Bồ Đề Đạo Tràng cô nghĩ nơi đó nhờ có cái hào quang của chư Phật, cái năng lực của chư Phật ở đó, thành khi ai tới đó rồi cũng có một cảm giác tinh thiên về tinh thần của mình. Thành cô ở đó cô thích lắm. Khi đi như vậy cô rất là lưu luyến, cô ước ao rằng sau này có dịp cô trở về xứ Ấn Độ nữa. Mặc dù hồi đầu đi qua Ấn Độ thì thời tiết nó nóng rồi, nói xin lỗi cho bên đó đi dơ quá đi, nó dơ rồi trong bò nó đi, nó đường ngân ngang, mà con bò nó giống như một nhà sư khất thực, nó hay lắm. Con bò nó sáng nó đi ngân ngang, mà tới nó cửa nhà người ta
ta, người ta đã cho nó một rau. Đó giống nhà sư thật thật không? Rồi nó đi về, nó muốn đi, nó đi giữa đường, nó muốn nằm, nó nằm, mà phải tránh nó. Mà nó tránh nó không được, mà đụng nó thì tụi nó bánh chết. Tại bò là bóp của nó, thành ra mình không có đụng được. Thành hồi lúc qua là cái mùa mưa. Mưa thì trời ơi, bò nó đi, rồi đi, nó dơ, rồi là dơ. Rồi lạnh chịu không nổi, ồn ào, nó bụi bẩn, cũng buồn lắm. Nhưng mà ở khoảng gần một năm, hơn nửa năm, tự nhiên nó quen. Nhất là khi mình đi về Bồ Đề Đạo Tràng rồi, thì đương nhiên trong mình nó có một cái năng lực. Tự nhiên mình không muốn rời Ấn Độ chút nào, không muốn là không muốn, lưu luyến vô cùng. Đi thì Bồ Đề Đạo Tràng, lên ngồi trên tàu mà rơm rớm nước mắt, hay cũng vậy, không phải một mình. Mình buồn lúc nào mà mình nói ra dòng khuôn mặt của ai, bạn bè cũng đi với mình, người nào cũng vậy cả. Tôi bắt đầu nói lên, ủa sao người nào mà cũng bộ trưởng biết trơn vậy? Thì quý thầy với cô nói, tự nhiên đi về Bồ Đề Đạo Tràng xong nó lên, tự nhiên lòng nó buồn, nó không muốn lưu luyến tại Bồ Đề Đạo Tràng không đi đó. Thành ra ở đó một năm cô làm gì thì làm, bận học cửa nào cô cũng sắp xếp. Cái thời mà học master thì nó còn bận thời gian, không thể đi đâu một tháng được, tranh thủ thời hè cái dịp mà nghỉ xuân là cái nghỉ thu được nửa tháng thì đi trong vòng 10 ngày thôi. Còn sau này mình học mà PhD rồi thì mình tự nghiên cứu, thành mình tự sắp xếp thời gian muốn đi bao lâu thì tự mình. Từ đó là một cái nhân duyên, cô cũng thấy hay, cô nghĩ thôi cũng là hay. Thay vì mình đi học Đài Loan hoặc Trung Quốc thì bây giờ cũng được, sẽ đưa đẩy mình đi về sư Phật. Con người mình là có Phật về, sư Phật cũng có cái lý của nó, và cũng nhờ người đó mình mới cảm nhận được sự thiêng liêng màu nhiệm của chư Phật là như vậy. Ở đây trong chúng ta có ai đã đi thành thánh tới Ấn Độ chưa? Đó thì quý bác quý cô quý chú cũng đi là biết rồi, cái linh thiêng như thế nào của người cảm nhận lấy, mình không thể nói ra được mà không thể diễn tả được. Đó là một chút xíu cô muốn chia sẻ cho quý Phật tử đạt tràng mình. Còn bây giờ mình phải vô vào cái đề tài của mình, không nói chuyện bên ngoài. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Việt Nam tín đức Phật tử, trước hết cô xin thành tâm tán dương tinh thần tu học Phật pháp của quý Phật tử và nguyện cầu ơn trên Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho quý Phật tử luôn được an lành dưới hào quang của chư Phật. Kính thưa quý Phật tử, như vậy là mình đã trải qua một ngày tu học. Quý Phật tử mình thấy có vui không? Thấy an lạc lắm không? Rồi từ hôm qua đến giờ quý Phật tử mình, Hòa Thượng này, rồi Thượng Tòa này, quý Thầy này đã nghe, đã dạy cho mình bốn thời pháp. Thì qua bốn thời pháp đó, quý vị đã nắm bắt được cái gì chưa? Hay là học trước quên sau? Chịu của thầy con lại đem trả hết cho thầy. Quên cũng không sao, quý Phật tử đừng có lo. Mình quên để mà học, học để mà quên, rồi quên để mà học, học học mãi, học chừng nào những cái giáo lý ấy nó vào trong bản thân của chúng ta thì thôi, nó vào trong A là gia của tất chúng ta thì thôi. Lúc đó giống như là một cái máy, cái băng cassette nó thâu vô, nó thâu thâu đầy, thâu đầy, nó tự phát ra những gì mình đã thâu. Thành ra đừng có lo là học trước quên sau, thôi ở nhà chỉ còn cơ cần đi học nữa, như vậy là mình thiệt thòi. Vậy là theo chúng ta thấy mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chúng ta đến chùa là ngày giờ phút giây ấy chúng ta gặp được cái sự an lạc, sự thanh tịnh, sự yên ả, thảnh thơi của tâm hồn. Vì sao mà cô nói như vậy? Tại vì mỗi lúc mình đến chùa, mỗi giờ mình đến chùa là cái giờ đó mình không còn tạp niệm nữa, mà đến chùa làm vơi đi những cái phiền não, những cái lo toan, những cái tính toán trong cuộc sống của gia đình. Thì thành ra mình, nếu mình có thời gian mình đến chùa nhiều chừng nào thì phiền não của mình nó rơi rụng dần dần từng đó. Đó, thành ra có người chúng ta thấy có ai đến chùa mà hung dữ bao giờ, sân giận bao giờ, một tướng cướp cho dù có hung hãn cỡ nào đi nữa, dữ tợn cỡ nào đi nữa, nhưng khi quỳ dưới chân Phật đài thì cái lòng của vị đó cũng nguôi đi, cũng dịu đi. Một con người sân si cỡ nào nhưng khi quỳ dưới Tam Bảo, quỳ dưới Phật hoặc là về dưới cổng chùa thì những sân si đó cũng dần dần tan biến và lòng trở nên dịu lại. Do đó chúng ta thấy ngôi chùa nó quan trọng như thế nào. Ngày xưa có một nhà hiền triết, ngày này đi giữa đường tình cờ gặp một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ này trên cái mũ ở trên đầu đội một cái mũ rất là mới và mang một bộ áo quần thật là sang, rồi đi một đôi giày rất là đẹp, rất là mốt. Nhà hiền triết này liền đi tới, rồi đi đến gần chàng thanh niên này, mới chặn chàng thanh niên này lại, rồi nhìn chằm chằm vào cái cậu thanh niên này. Cậu thanh niên này rất là ngạc nhiên, không biết tại sao mà cái ông này chẳng quen chẳng biết gì hết trơn, tại sao mà chặn mình lại, rồi nhìn chằm chằm vào mình. Rồi thành cái vị này, thành ra cậu thanh niên này mới hỏi: "Này ông, có phải là ông thích cái mũ mới của ta không? Ông thấy ta đội cái mũ này mới này đẹp, thành ra ông muốn có cho nên ông chặn ta lại, ông nhìn chằm chằm vào ta như thế phải không?" Nhà hiền triết liền trả lời: "Không, tôi không ưa cái mũ mới của cậu." Chàng thanh niên này lại hỏi tiếp: "Vậy có phải ông thích cái bộ đồ sang của ta hay không? Ông muốn có cái bộ đồ này vì ông không có nên ông muốn có cái bộ đồ này, thành ra ông chặn đường ta lại, ông nhìn chằm chằm vào ta như thế phải không?" Thì nhà hiền triết này liền trả lời: "Tôi cũng không ưa gì cái bộ đồ sang trọng của cậu." Chàng thanh niên trẻ này lại nói: "Vậy cái mũ mới ông cũng không ưa, rồi cái bộ đồ sang trọng này ông cũng chẳng thích, chắc là như vậy ông thích cái đôi giày mới của ta rồi đây, vì ông thấy đôi giày của ta đẹp thành ông muốn có, ông có nhìn ta, ông chặn được ta phải không?" Nhà hiền triết cũng lắc đầu: "Không, tôi cũng chẳng muốn gì cái mũ mới của cậu." Chàng thanh niên trẻ này rất là ngạc nhiên lại hỏi: "Ô hay, cái ông này cái mũ mới thì ông cũng không ưa, mà bộ đồ già, bộ đồ áo quần sang trọng thì ông cũng không thích, rồi đôi giày đẹp này ông cũng không muốn, vậy thì ông muốn cái gì, tại sao ông lại chặn đường ta, nhìn chằm chằm vào ta như thế?" Thì nhà hiền triết trả lời: "Sở dĩ tôi chặn đường cậu, nhìn chằm chằm vào cậu là vì tôi muốn cậu chỉ cho tôi cái trường dạy con người làm người ở đâu." Theo quý Phật tử, cái trường dạy làm người ở đâu? Quý Phật tử biết cái trường đó ở đâu không ạ? Thì chúng ta biết nhà hiền triết mà nói rằng cái bộ đồ, cái mũ mới này không làm cho con người cũ từ cũ kỹ mà trở thành mới. Bộ đồ sang trọng này cũng không làm cho con người từ đê hèn mà biến thành sang trọng. Và cái đôi dép mới, đôi giày mới này, đôi giày đẹp này cũng không làm cho con người từ xấu xa mà trở thành gì? Thành đẹp đẽ được. Chỉ có cái môi trường dạy con người làm người thì mới biến con người từ cũ thành mới, từ đê hèn thành sang trọng và từ xấu xí trở nên đẹp đẽ. Cũng vậy thì ngôi chùa, ngôi trường đó là đâu? Đó, ngôi trường đó chính là mái chùa của chúng ta. Đó, quý vị thấy chùa chiền cũng thế, xây dựng một ngôi chùa chính là xây dựng một ngôi trường học. Mà xây dựng ngôi trường học thì thầy chúng ta là ai? thầy chúng ta là Đức Phật, và chúng ta đến chùa, về đến chùa cùng nhau sinh hoạt tu tập, đó là những người học trò. Chính các thầy, các cô, quý sư, quý thầy ở trong chùa, ngay cả những vị đang chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử, cũng là một học trong những học trò không khác. Và bài học là gì? Bài học dạy làm người là gì? Bài học đó chính là những cái pháp môn, những cái giáo pháp, giáo lý mà Đức Phật đã để lại, đã sắp tính cho chúng ta, đã để lại 38.000 pháp môn tu và tam tàng kinh điển. Đó chính là những bài học quý giá mà thầy chúng ta đã dạy. Quý vị thấy mình sao? Quý vị, bây giờ mình về chùa mình đã học được cái gì? Đức Phật dạy chúng ta không dẫn, dạy chúng ta là về Đức Phật, những cái bài học đó Đức Phật dạy chúng ta là về làm một con người sống như thế nào. Làm người sống ở thế gian thì phải sống làm người cho tốt, mà nếu làm người xuất thế gian thì phải làm xuất thế gian cho tròn. Quý vị thấy hay chưa? Cha mẹ mình sinh ra chưa chắc đã dạy mình được như vậy. Hay xong một tay dị trôn. Căn tỷ với bà Phượng bổ tay nhiều quá. Do đó khi chúng ta trở về chùa, chúng ta về chùa, chúng ta có nhân duyên với nhau, cùng nhau tu tập trong một mái chùa, thì chúng ta phải làm gì? Phải tu học như thế nào để cho tốt, phải làm người thế gian thế nào cho tốt, và làm người xuất thế gian thế nào cho tròn. Và những bài học Đức Phật dạy chúng ta không những là dạy chúng ta về tư cách làm người, mà Đức Phật dạy chúng ta về cái gì? Con đường sự tu tập, phương pháp tu đến giác ngộ chính. Cái đó là chính, tức là phương. Nhưng mà trước khi muốn đạt đến sự giác ngộ, sự giải thoát, thì trước tiên là phải làm người cho tốt. Bởi vì một khi chúng ta đã làm người tốt thì tương lai chắc chắn chúng ta sẽ giác ngộ và sẽ bước lên đạo quả vô thượng bồ đề. Quý vị thấy có như vậy không? Đúng cũng chẳng vỗ tay. Hơn nữa, khi trở về chùa thì chúng ta được gì? Chúng ta được nhớ, nghĩ đến Phật, được nghe pháp và gần tăng. Đó là ba ngôi báu quý báu nhất, ba ngôi báu là quý báu nhất của thế gian, mà hàng Phật tử chúng ta khi phát tâm quy y quỳ dưới chân Phật đài, chúng ta phát tâm sao? Chúng ta quy y tức là chúng ta phát nguyện trở về nương tựa với Tam Bảo. Nghĩa là khi trở về nương tựa với Tam Bảo, chúng ta lấy Tam Bảo đó làm hành trang cho mình trên con đường tiến đến sự giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, chủ đề hôm nay cô muốn chia sẻ cùng mời quý Phật tử là chủ đề về Tam Bảo. Ý nghĩa của Tam Bảo là gì? Sở dĩ mà cô chọn cái đề tài này, sự thật cũng đáng lo là vì sao? Tại vì đối với cũng mới đây thôi, tức là từ cái khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ 3, tại cô mới nghe một hai sư cô gì đó kể cho cô rằng có một vị lão niên xuất gia, tức là lớn tuổi xuất gia, nhưng mà khi hỏi về Tam Bảo là gì, vị đó không có biết cái gì hết. Đó, thành ra cô nghe cái câu chuyện đó cô cảm thấy buồn đau lòng vô cùng. Nếu mỗi người chúng ta, cái giáo lý của Đức Phật dạy, những cái cách đơn giản thôi mà mình không nắm được, cái cơ bản mà mình không nắm được, thì làm thế nào Phật pháp, làm thế nào xương minh tại thế gian này được? Đó là cái nguyên nhân thứ nhất để cô chọn cái đề tài về Tam Bảo. Và cái thứ hai là cô muốn giới thiệu về Tam Bảo. đối với những người mà mới phát tâm vào cửa Phật, tức là những người Phật tử mới sơ tâm phát tâm vào đi chùa, hoặc là họ cũng chưa biết là tâm bảo là gì, họ muốn tới để mà tìm hiểu, thì đó cũng là cái căn bản để cho Phật tử đó biết thêm. Thành nhân cơ hội đó, cô cũng muốn giới thiệu đến tâm bảo đến với cái người mới. Và thứ ba nữa là đối với những người mà đã đi chùa, đã quy y Phật với ở chùa lâu năm rồi, thì đối với những vị này, quý vị thì tam bảo như thế nào là quý vị ít nhiều quý vị cũng có biết. Nhưng trong số đó cũng có những người biết nhiều, hoặc là biết chút chút, hoặc là có những người chưa biết gì, hoặc là biết một cách hời hợt, chưa có thấu đáo. Thành vì ba cái lý do đó mà hôm nay cô muốn chia sẻ cái đề tài tam bảo và ý nghĩa của tam bảo như thế nào đối với đạo tràng chúng ta. Thì mong rằng đối với những vị đã biết nhiều rồi thì biết thêm chút nữa cũng chẳng sao, và nghe lại đi nữa cũng giống như mình có cơ hội để mình ôn lại. Và đồng thời những mình là người đi trước thì mình nên san sẻ những kiến thức của mình đối với những người đi sau, dìu dắt nhau, cũng giống như trong tinh thần lập hòa mà Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử chúng ta là như vậy. Đó là nguyên nhân vì sao cô chọn cái đề tài tam bảo là như vậy. Vậy chúng ta đang sống trong cái cảnh giới tam bà đầy mê mờ và dục vọng, đang bị trôi lăn trong biển của sanh tử luân hồi, chưa biết đâu là bến bờ giác để quay về. May thay, Đức Đại Giác Thế Tôn đã xuất hiện và chỉ cho ta một nơi quay về tương tự an toàn để giúp chúng ta khỏi sanh tử luân hồi, đó là tam bảo. Vậy tam bảo là gì? Hoặc là nó định nghĩa về tam bảo là gì? Thì tam là ba, bảo là gì? Bảo là ngôi báu, là quý báu. Yeah. Bảo là quý báu. Thì tam bảo nói cho đủ là ba ngôi quý báu. Ba ngôi đó là gì? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vậy tại sao gọi tam bảo là ba ngôi quý báu? Tại sao? Như ở thế gian mình, cái gì là quý? Money. Ở thế gian, đối với thế gian thì vàng bạc ngọc ngà châu báu, quyền cao chức trọng, địa vị danh vọng là quý báu. Vì sao nó gọi là vàng bạc hoặc ngọc ngà châu báu, hoặc là danh vọng địa vị là quý báu? Cái nó cũng có lý do của nó. Tại vì vàng bạc ngọc ngà châu báu có thể cứu giúp con người qua cái đói cái nghèo, hoặc cái danh vọng cái địa vị cũng có thể giúp con người đạt đến cái gì, quyền lợi, hoặc là cái quyền lực trong xã hội. Cho nên ở đời thì những cái vàng bạc ngọc ngà châu báu, hoặc là địa vị, hoặc là danh vọng là cho là quý báu, nhưng cái đó là đối với quý báu đối với thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì vàng bạc ngọc ngà châu báu, danh vọng địa vị không, tuy là có công năng giúp người qua cái đói với nghèo, hoặc là cũng có địa vị danh vọng, nhưng mà không giúp cho người, không cứu con người thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Chỉ có ngôi tam bảo, chỉ có ngôi tam bảo mới đủ năng lực giúp chúng ta thoát khỏi được cái khổ của sanh tử luân hồi. Cho nên tam bảo được tôn xưng là ba ngôi quý báu nhất thế gian là như vậy. Bây giờ tới đây quý Phật tử đã hiểu chưa? Vậy bây giờ cô và sẽ đi vào phần là ý nghĩa của tam bảo. Ý nghĩa của tam bảo thứ nhất là Phật bảo, thứ hai là Pháp bảo, thứ thứ ba là tâm bảo. Bây giờ cô sẽ trình bày về ý nghĩa của Phật bảo là gì. Chữ Phật, tiếng Phạn, tiếng Phật á, nói cho đủ á, là Phật Đà. Tiếng Phạn, tôi còn gọi là tiếng Sanskrit là Buddha. À, Buddha. Rồi tạo dịch là giác giả. Giác giả, chữ giác tức là giác ngộ. Chữ giả là chỉ cho con người. Vì trong chữ Hán, chữ giả đó là con người. Có hai chữ giả, đừng làm chữ giả kia là cũng là khác á. Chữ giả là giác giả, chữ giả này là con người, giác đây là giác ngộ. Thành giác giả là nói là người giác ngộ. Mọi người giác ngộ là người như thế nào? Tức là người đã thấu đạt chân lý và dứt trừ được gì? À, và dứt trừ được những cái phiền não và gì nữa? Thì trong đó tham sân si cũng là một trong những phiền não. Có nghĩa là giác giả đây là một bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện. Đó là gì? Ba phương diện đây là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là gì? Tự giác tức là tự mình, đúng rồi, tự mình tìm ra con đường giác ngộ. Và giác tha là gì? Rồi, đúng vậy, cái thực tự rất là giỏi. Tức là giác tha là sau khi mình đã giác ngộ rồi, mình đem cái sự giác ngộ của mình ra chỉ dạy lại, truyền dạy lại cho người khác. Và giác tha. Và giác hành viên mãn là như thế nào? Hả?
Cố gắng để tu học thôi.
Dạ, đó cũng là một nghĩa. Giác hành viên mãn đây là cái hành tự giác. Và giác tha, Ngài đã tròn vẹn, vuông tròn, cho nên gọi là viên mãn. Đó, thành ra quý vị thấy chữ Phật đây là Phật, chữ Phật mình gọi tắt thôi. Đúng ra là gọi nghĩa đúng đầy đủ thì Phật Đà. Nhưng thế gian mình, chúng ta thường hay gọi là Phật. Mà nếu gọi chữ Phật không thì có nghĩa là gì?
Nghĩa là ông Phụ.
Dạ,
có nghĩa là ông Phụ.
Dạ đúng. Thì giác là một. Nhưng mà chị giác đây hồi nãy cô giải thích rồi. Giác là gì? Là giác ngộ. Mà sở dĩ bác nói cũng có lý. Tại vì sao? Sở dĩ gọi là bụt. Tại vì chữ bụt ta. Bụt ta khi mà truyền qua Việt Nam, mà nghe bụt bụt rồi gọi luôn ta là bụt. Thành ngày xưa người ta gọi Phật là bụt là như vậy. Thành bây giờ quý Phật tử mình có ai đi theo đạo tràng bộ với Ngài Nhất Hạnh hay xưng là bụt là như vậy. Bởi vì văn hóa của mình ảnh hưởng của Trung Hoa nhiều. Trung Hoa không gọi là bụt mà gọi là Phật. Tất cả những kinh điển của mình phần đông được dịch từ Hán Tạng là chữ Phật. Cho nên chữ Phật cũng xuất phát từ bên Trung Quốc mình bị ảnh hưởng qua. Từ đó chữ bố của mình dần rơi đi, mất tiêu.
Thưa cơ, người ta nói may sắc mà hiền như bố thế đó.
Dạ.
Bố.
Dạ. Thì chỉ bố, là chỉ như, tại vì nó hiền như bố, tức là vì bố có cái đức tánh tự bi. Dạ. Dạ. Mà bậc giác ngộ này, mình nói bậc giác ngộ tức chỉ về Phật đó, gồm có mấy bậc. Quý Phật tử mình học giáo lý lâu rồi, hồi nãy khen quá trời và thường khen Phật tử dù mình giỏi lắm mà. Đó, chữ Phật, chữ giác, bậc giác ngộ đây gồm có ba bậc Việt và có bậc Mỹ rồi, ai nói được không? Bây giờ quý Phật tử nào mạnh dạn nói to cô nghe đi.
Độc giác ạ.
Rồi độc giác là một, ai hai nữa? Còn hai nữa là ai? Duyên giác là ai? Thêm một vị nữa. Thanh văn đó, còn thêm nữa là ai?
Bồ Tát.
Dạ, không phải Bồ Tát chứ mà là Phật. Mà Phật giác ngộ đây á, là có ba bậc. Thứ nhất là chánh đẳng chánh giác. Mà chữ giác là Phật. Thành ra người mình quen gọi là Phật chánh đẳng chánh giác. Cái sự thật là chữ giác là Phật. À, và thứ hai là độc giác, mà người mình hay gọi là Phật độc giác. Và thứ ba là gì? Thanh văn giác. Đó.
thì quý vị trong cái bậc giác ngộ đó cũng chia làm ba bậc, và đồng thời Phật chánh đẳng chánh giác này chia làm mấy hạng. Mày ta im lặng vậy cô buồn ghê. Thấy cô nó buồn cái cổ tay để đọc kia cô nói nữa. Thì Phật chánh đẳng chánh giác này, Phật chánh đẳng chánh giác gồm có ba hạng. Rồi Phật biết rồi ai nói nữa. Hạng thứ nhất là gì? Cũng không biết, chắc cô nói luôn qua. Thứ nhất là Phật chánh đẳng chánh giác thuộc về gì? Trí tuệ. Thứ hai là Phật chánh đẳng chánh giác thuộc về đức tin. Và thứ ba là Phật chánh đẳng chánh giác thuộc về tinh tấn. Mà tại sao Phật chánh đẳng chánh giác này, tại sao Phật giác ngộ này được xem là quý báu? Là vì sao? Trong Phật tử mình đưa tay cái cô khuyến khích cô cái coi, lần đầu tiên đi giảng sao buồn như vậy nè. Không ai biết trường à, chắc phải là e lẹn vừa nói. Tại sao mà bậc giác ngộ được xem là quý báu, được tôn xưng là quý báu, gọi là Phật báo, là vì sao? Cô nói lùng cho rồi. Sở dĩ bậc chánh đẳng chánh giác này được gọi là quý báu là vì ngài có đầy đủ ba đức và 10 danh hiệu. Đó, bây giờ ba đức ai biết không? Bác đưa tay là cái gì?
Là chị nói ạ.
Rồi, cô cảm ơn chị nha. Chị nói cũng gần đúng hết rồi đó. Bây giờ chị nói gần đúng thì nào Trang cũng cho anh Trang vỗ tay. Ba đức ở đây là tình đức. Chị nhớ ba đức là tình đức, bi đức và tuệ đức. Tức là đó là ba đức tánh. Ba đức tánh của một vị Phật. Tình đức là công đức của sự đoàn diệt phiền não mà có, gọi là tình đức. Bi đức là công đức của lòng bi. Và tuệ đức tức là công đức của trí tuệ. Cái này nếu Phật tử nào mình muốn hiểu rõ hơn thì cô khuyên mình tìm cái cuốn từ điển Phật học đó, trong đó dạy những danh từ Phật pháp, mình sẽ hiểu rõ hơn nhiều. Còn 10 danh hiệu mình mỗi ngày mình đi lại Phật tụng kinh mình hay đọc đó sao quên trơn cái trời. Dạ đúng rồi. Nam mô Di Đà Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hằng túc hiền thề thế gian giải vô thượng sĩ đều từ trường phun thiên như sư Phật thế tôn. Thì trong cái 10 danh hiệu này, trong 10 danh hiệu này, tức là trong 10 danh hiệu Phật thì tịnh đức, tức là cái đức thứ nhất của tam đức là có ba danh hiệu. Đó là gì? Đó là ứng cúng nè, thiện thệ và vô thượng sĩ. Còn cái trong bi đức thì có là 4 danh hiệu, tức là điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Còn về đức thì có 3 danh hiệu, tức là chánh biến tri, minh hạnh túc và thế gian giải. Thì ba cái danh hiệu đó là thuộc về tuệ đức. Tóm lại, Phật là người đã giác ngộ và đem sự tu chứng của mình ra để truyền dạy lại, truyền bá lại cho chúng sanh cùng tu tập và giác ngộ như ngài. Cho nên chúng ta tôn kính và quy ngưỡng Đức Phật, bởi vì ngài có cái gì? Ngài là bậc toàn trí, toàn giác,
từ bi vô lượng, trí tuệ gì khôn lường và giúp sạch hết phiền não nghiệp chướng, chứng luật tam minh lục thông. Cho nên trên thế gian này hiếm có, chẳng phải có mà hiếm có, hiếm có khó gặp. Cái gì mà hiếm khó gặp thì đó là quý đó, quý Phật tử thấy chưa? Chính vì điều đó mà Đức Phật Chánh Đại Chánh Giác được tôn xưng là ngôi bảo thứ nhất, đó là Phật bảo. Như vậy nãy giờ cô nói Phật bảo, để giờ quý Phật tử đã nắm được cái gì chưa? Dạ, cô xin cảm ơn Phật tử. Phần thứ hai cô muốn trình bày với đại chúng mình là pháp bảo. Chữ pháp tiếng Phạn là Đàm Mà, tiếng Pali là Đàm Mà. Đàm Mà là tiếng Sanskrit, còn Đàm Mà là tiếng Pali, mà âm Hán Việt dịch là Đạt Ma. Chữ pháp ở đây có rất là nhiều nghĩa. Ví dụ như Đức Phật dạy những cái pháp về thế gian là vạn sự vạn vật thêm thế gian đều gọi là pháp. Nhưng mà chữ pháp đó thì không đúng trong cái chữ pháp bảo của mình. Thành hôm nay cô chỉ muốn giới thiệu đến cái nghĩa của chữ pháp trong pháp bảo, đó là giáo lý, là giáo pháp của Đức Phật, đó là chân lý. Những gì Đức Phật dạy về chân lý thì gọi đó là giáo pháp hoặc là giáo lý. Vậy Đức Phật dạy chúng ta cái gì ạ? Cái gì Ngài dạy cũng là chân lý cả, tại vì đó là một sự thật hiển nhiên. Quý Phật tử thấy một chân lý là những cái gì? Sự thật hiển nhiên mà mọi người ai ai cũng nhìn nhận điều đó, cũng nhìn nhận điều đó và không chối cãi được, thì đó gọi là chân lý. Như Đức Phật dạy về các pháp là vô thường hoặc là thế gian là vô thường. Tại sao Đức Phật lại gọi là vô thường? Thưa quý chúng ta thấy, quý vị thấy ở đời này có cái gì còn mãi không? Đó, không có cái gì còn mãi. Con người chúng ta sanh ra, lớn lên, già đều chết. Đó, có ai mà sắp sanh mãi? Không có bạn. Có ai mà còn sống mãi? Không có chết. À, có cái nhà nào cứ mới hoài, không có cũ, không có hư hoại. Hoặc là nếu mà nói cuộc đời này nó thường, mình mua chiếc xe mình đi coi đời nó cũng hư. Trên thế gian này không có cái gì mà tồn tại mãi mãi. Thì Đức Phật dạy thế gian là vô thường, hoặc các pháp là vô thường, là như vậy. Như vậy vô thường cũng là một chân lý. Thành ra những lời Đức Phật dạy, các pháp Đức Phật dạy chúng ta, ba tam tạng kinh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng, hoặc nói là tám tạng bốn ngàn pháp môn tu, đó chính là pháp bảo. Vậy pháp ở đây mình nói đúng ra, pháp ở đây là gì? Pháp chính là pháp môn tu hành của Đức Phật đã tu chứng rồi đem ra truyền dạy lại, giảng dạy lại cho chúng sanh cùng tu tập để được giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì đó gọi là pháp. Cô nhắc lại, nói một cách khác đi nữa, pháp đây là chân lý giác ngộ, là phương pháp tu tập mà Đức Phật đã truyền dạy, thì được gọi là pháp. Với cái ý nghĩa đó, pháp là một phương tiện để chúng ta nương theo đó, chúng ta có thể thực hành theo đó để mà tu tập đạt đến sự giác ngộ và giải thoát giống như Phật. Và ngoài giáo pháp của Đức Phật thì không có một pháp nào khác để giúp chúng ta, có thể cứu chúng ta, đưa chúng ta thoát khỏi cái gì? Sanh tử luân hồi. Đó, chỉ có pháp, giáo pháp của Đức Phật mới là đưa chúng ta đạt đến sự giác ngộ, sự giải thoát rốt ráo. Vì thế mà pháp được tôn xưng là ngôi bảo thứ hai, đó là pháp bảo. Quý vị thấy không? Chính nhờ Đức Phật để lại giáo pháp cho chúng ta mà hôm nay chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau để cùng nhau tu, cùng nhau trao đổi. Nếu Đức Phật là một vị tu chứng rồi ích kỷ, hưởng cái niềm an lạc của tu người, thì thử hỏi hôm nay chúng ta có biết giáo lý Đức Phật là gì hay không? Đó, thành ra pháp của Đức Phật truyền ngày đó là gọi là pháp bảo, và Phật được gọi là Phật bảo. Ngài là chỉ vị duy nhất mới nói rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, khuyến khích chúng ta tu như vậy đó. Chưa có một vị giáo chủ nào mà thương chúng ta như vậy. Thành ra Phật được gọi là Phật bảo, pháp được gọi là pháp bảo là như vậy. Mà Đức Phật giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ, Ngài thấy được cái pháp thiện này, pháp ác này, pháp bất thiện, pháp không thiện, không ác. Ngài thấy rằng đây là điều ác này, đây là nguyên nhân của điều ác này, và đây là con đường, đây là cái ác, và đây là con đường đưa đến diệt cái ác, cái khổ. Và đây là điều thiện, đây là nguyên nhân của điều thiện, vì sao có cái điều thiện này, và cái điều thiện này đưa đến cái thiện. Và đây là cái pháp bất thiện, bất ác. Nguyên nhân nào mà có cái pháp bất thiện, bất ác sanh ra? Nguyên nhân nào mà đưa đến cái pháp bất thiện, bất ác này hoài diệt? Và con đường mà đưa đến cái sự hoài diệt cái pháp bất thiện, bất ác đó là như thế nào? Và nếu chúng ta mà làm điều thiện thì chúng ta sẽ được cái quả thiện. Ngài dạy rằng đây là cái điều thiện, chúng ta làm điều thiện này sẽ hưởng được cái quả báo thiện, có thể được sanh về cõi giới của nhân thiên. Và đây là điều ác, nếu chúng ta làm điều ác này chúng ta sẽ được cái quả báo gì? Quả báo đó là cái quả báo xấu, cái gì điều gì đó không tốt, ác đó thì gọi là quả báo xấu. Và đây là điều không thiện không ác, nếu chúng ta làm cái điều không thiện không ác này thì chúng ta sẽ được cái quả báo như thế nào? Được bài báo là không thiện ác, thì Đức Phật chúng ta đã được sanh đến một cõi cao lành hơn. Đó, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Đức Phật thấy được, thấu triệt được các pháp của thế gian bằng cái trí tuệ của mình. Xưa đến giờ nó, các pháp vốn nó là như vậy, nhưng vì mình không biết, mà Ngài đã giác ngộ, đã thấy được, Ngài mới chỉ dạy cho chúng ta. Thành ra cái pháp này là gì? Pháp bảo, để tôn xưng là pháp bảo là như vậy. Tiếp theo cô muốn chia sẻ với chúng ta đó là quý báu thứ ba, đó là tăng bảo. Thì tăng nói có đủ là tăng già, tiếng Phạn là sangha, dịch là hòa hợp thanh tịnh chủng. Tại sao hòa gọi là hòa hợp thanh tịnh? Thanh tịnh đây là thanh tịnh về cái gì? Quý Phật tử thanh tịnh về gì? Thanh tịnh tự biết không? Thanh tịnh về ba nghiệp. Ba nghiệp là gì? Ba nghiệp đó là tham sân si. Gọi là tam độc, và đó mới đúng, tam độc và tham sân si đó. Mà tham cũng đoạn diệt, tham sân si là gì? Như Phật tử chúng ta tu về 10 điều thiện đó, 10 điều thiện là gì nào? Cũng từ cái thân khẩu ý, như bác hồi nãy ai nói ta thân khẩu ý nó. Thân thì có ba. Ba là gì? Rồi miệng. Dạ. Bốn là gì? Và cái nữa. Thứ nhất này, thôi cô đời cứ nói xong rồi cô giải thích. Còn cái gì? Khẩu là gì?
Khẩu là gì?
À, rồi, ý là gì? Không, ý là cô nói thân thì có ba, miệng thì có bốn, ý. Đúng, đó, cảm ơn chú. Tức là đoạn từ cái thân tam khẩu tứ ý tam, đó là 10 cái điều thiện nghiệp, hoặc là cũng là 10 điều ác nghiệp. Nếu mình làm ngược lại là thuộc về ác. Nếu chúng ta đoạn về cái thân là thân không sát, sanh không đạo, dâm không đạo, tức là không trộm cướp và không tà dâm. Còn miệng thì không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, tức là không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, là hai chiều quanh này nó dậy quanh kia nó vậy, làm hai bên tâm phòng lẫn nhau, chích nhau nhau mà những giữa cổ tay trời đó. Và không nói lời ác, đó là bốn cái điều sống của cái khẩu miệng. Và luôn tiện đây thôi, cô cũng kể thêm cho một cái chuyện nghe. Ngày xưa Đức Khổng Tử chúng ta khi mà già rồi răng rụng hết. Một hôm Ngài mới bèn gọi những đệ tử của mình lại và hỏi: này các con, khi cha mẹ sanh ta ra, cái lưỡi có trước hay là cái răng có trước? Theo quý Phật tử, cái nào có trước? Thì các học trò cũng trả lời như quý Phật tử mình hôm nay: dạ thưa thầy, khi cha mẹ sanh ta ra thì khi răng hay cái lưỡi con trước thì răng mọc sau. Cái lúc đó Đức Khổng Tử nói làm sao? Ngài biết hả? Đức Khổng Tử ta nhe hàm răng của ông ta ra. Ông ta nói: nè, nói là cha mẹ sanh ta ra, cái răng á, cái lưỡi có trước, cái răng có sau. Sao bây giờ ta già rồi, răng ta rụng trước mà cái lưỡi ta còn trớ trớ?
Cái cô hồi đó lúc không tự con chờ.
Tại vì cái lưỡi gì mới sinh ra mình tâu biết toán, bởi ta biết ăn.
Không có lưỡi người ta vẫn ăn được. Vậy vì sao mà cha mẹ sinh ra thì cái lưỡi có trước cái răng có sau, nhưng mà khi già rồi thì cái răng nó rụng trước mà cái lưỡi nó còn trơ trơ?
Cô phải răng là biết ăn
đó cũng là một trong tướng riêng của những cái già, cái khổ của người già. Còn cái gì nữa? Mấy bác nói thử cô nghe coi. Không biết hả? Bởi vì thế này, khi cha mẹ sinh ra, cái lưỡi thì có trước, răng thì có sau, nhưng mà cái già rồi cái răng nó rụng, đó là một cái khổ của người già. Muốn ăn mà ăn không được, răng đâu mà nhai, ăn cái gì cũng phải nghiền, phải xay. Thành ra muốn ăn đồ ngon cũng ăn không có được. Đó cái khổ của một người già. Một trong tám khổ, là một trong bát khổ, là sanh lão bệnh tử. Mà gì nữa quý vị biết không? Sanh lão bệnh tử là gọi là tử khổ thôi, còn đây gọi là bát khổ, tức là quán tánh của tử khổ này, ái biệt ly khổ này. Gì nữa? Cầu bất đắc khổ. Và còn cái nữa, quán tánh hồi khổ. Đó thì đó là một trong cái khổ của bát khổ mà người già chúng ta. Vì sao răng có cái gì ăn? Đó là một cái khổ, là người già chúng ta nó đau khổ vì không có răng để mà ăn. Và còn cái lưỡi, tại sao răng thôi thì răng nó rụng, tôi rửa rụng luôn đi, tại sao không rụng? Đó chính là vì sao? Vì khi mà có cái lưỡi ấy, để cho mình làm gì? Biết nói lời. Cái lưỡi biết vận dụng mà nói lời hay, lời đẹp, lời hòa ái, lời ái ngữ, lời chân ngữ, lời thật ngữ. Còn nếu cái lưỡi còn mà không biết vận dụng cái lưỡi mà nói cho hay, nói là nói lời không tốt, nói lời xấu, lời ác, như vậy là không nói lời chân ngữ, không nói lời thật ngữ, không nói lời ái ngữ, thì cái lưỡi đó tạo thêm nghiệp mà mang vào địa ngục. Nếu chúng ta già rồi cái lưỡi rụng rồi thôi không nói, còn chúng ta còn sống mà cái lưỡi còn thì chúng ta phải biết vận dụng cái lưỡi của mình, nói những lời hay, lời đẹp, lời làm mọi người vui, lời hòa ái để cho mọi người vui, thì đó chúng ta tạo thêm cái phước báo để mà khi mình về sợ nói đông na là khi mình che. Đó, thành ra cái lưỡi được ví cái dao á, cái lưỡi được ví như con dao hai lưỡi.
con dao này khi thì chúng ta dùng để cắt, để gọt, để tỉa những cái gì chúng ta muốn theo ý của mình. Nhưng nếu mà chúng ta không khéo thì con dao này trở thành đó, con dao này trở thành cắt tay này, đụng này kia, con dao trở thành công cụ giết người. Cho nên chính vì thế Đức Khổng Tử muốn dạy cái học trò của mình bài học học như thế nào, đó là về cái khẩu ngữ đó, mà từ khẩu ngữ đó nó sanh ra cái nghiệp. Thành ra người xưa người ta hay nói là tội tùng khẩu. Khẩu gì? Còn hỏa, khẩu nhập là như vậy. Tôi cũng từ cái miệng mà ra, hỏa cũng từ cái miệng mà vào. Do đó bây giờ chúng ta hiểu tại sao Đức Phật hỏi, Ngài Phật Tử hỏi trò của mình, rồi cha mẹ sinh ra cái răng con trước hay là cái lưỡi con trước là như vậy. Thì quý Phật Tử nghe xong mình biết thêm chút nữa. Bây giờ có những lúc mình dùng cái lưỡi mình lúc mình nói gì đó là cho thậm chí trong gia đình con cái mình bực, mình nghĩ mình làm cha làm mẹ, mình nói nặng nói nhẹ không vui. Thì bây giờ qua cái này mình cũng nên kinh nghiệm rút một chút bài học cho mình, nói thế nào cho con cái cũng là một câu nói, nhưng nói thế nào cho gia đình mình nó êm ấm, nó hạnh phúc, nó vui vẻ. Thì đó là biết dùng cái lưỡi của Ngài Khổng Tử đã nói. Nói xa đã quên mục tiêu, chạy giống ăn mục tiêu rồi. Vậy là nãy giờ cô mới nói về cái thân tam khẩu tứ thôi. Ý tam là ý không, không tham, không sân, không si. Đó là cái cấp để mà đoạn trừ phiền não là như vậy. Như vậy, hồi nãy như cô có nói đến chuyện tăng rồi phải không? Tức là tăng, tôi có giải, cô giải thích lại, tăng còn gọi là, nghĩa cho đủ là tăng già, tiếng Phạn là sân ga. Sang ga mình hay gọi, bởi vì ngoài là sang ga là nói tăng không cũng được. Sang ga người ta nói nôm na là tăng già. Và dịch là hòa hợp thanh tịnh chủng. Vì sao chúng ta buổi đây chúng ta cũng là hòa hợp vậy? Mà tại sao tăng được dịch là hòa hợp thanh tịnh chủng? Tức là hòa hợp trên ba cái thân khẩu ý thanh tịnh. Chúng ta buổi đây cũng không phải không thanh tịnh, nhưng mà người nghĩ này, người nghĩ khác. Đó, thành ra tăng là được dịch là hòa hợp thanh tịnh chúng, nghĩa là những người đệ tử của Đức Phật xuất gia tu hành theo giáo pháp của Phật, và gồm bốn vị tỳ kheo trở lên sống với nhau, cùng chung sống với nhau, rồi cùng sống theo luật hòa, đồng giữ gìn giới luật và trang nghiêm của Phật, và gì nữa, làm bậc gương mẫu, bậc mô phạm cho chúng sanh, và thay thế Đức Phật để hoằng dương chánh pháp tại nhân gian. Cho nên chúng ta thấy khi mà nói đến tăng, trong đó bao gồm cả ni. Và ở đây mình hay nghĩ là tăng ni mình phân biệt cho sự thật, nói tăng tức là trong đó gồm bốn vị tỳ kheo trở lên, bên ni cũng vậy, bốn vị tỳ kheo trở lên gọi là tăng. Nhưng mình thấy ra mình hay chỉ có ni, chúng ta hay gọi là tăng ni. Cho nên gọi tăng không là đủ rồi, đại đức tăng là đủ, trong đó ta tăng ra đi rồi. Đó thành ra cô muốn để nói để cho quý vị biết thêm, để lần sau mình đừng có nhầm lẫn tăng là cứ tưởng tăng là tăng mà ni là ni. Tăng là ni với ni để phân biệt bên nữ giới và bên nam giới của đệ tử của Đức Phật mà thôi. Vậy nói cách khác, tăng là những người rời bỏ đời sống thế tục, đời sống gia đình, để dành tròn cuộc đời của mình thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, hướng đến sự giác ngộ, sự giải thoát, thì đó gọi là chư tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một đạo tràng, trong một tổng thể, thì gọi là tăng già, tức là tiếng Phạn gọi là sangha, hay còn gọi là tăng đoàn. Trong sự tu tập của mình, trong sự tu tập của mình, của mỗi tự thân của mình, chư tăng cũng luôn luôn nêu những gương sáng về việc làm đúng theo những lời dạy của Đức Phật, và đem những cái gì mình học hỏi được, mình hiểu biết được, cùng chia sẻ, tức là cùng dạy lại, cùng chia sẻ lại với những vị tăng khác hoặc là với những đạo tràng như chúng ta chẳng hạn chẳng hạn, tức là đem những điều mình dạy học được, hiểu biết được, thực hành được, thấy có kết quả, đem ra truyền dạy lại cho người khác. Vì vậy, vì những cái điều mà hay của Thế Tăng làm như vậy đó, cho nên ngài các vị tăng này được tôn xưng là gì? Là ngôi báo thứ ba, cho nên gọi là tăng bảo. Có khi chúng ta ở đời cũng có hơi có chút ích kỷ, có người biết nhiều nhưng mà không muốn chia sẻ cho ai, sợ người ta biết hơn mình, giỏi hơn mình đó. Còn đối với chư tăng thì Đức Phật dạy sống theo tinh thần luân hồi, cùng nhau san sẻ với nhau, ngay cả từ vật chất cho đến tinh thần, từng san sẻ mọi thứ, từ tinh thần đến vật chất, từ mọi cái suy tư suy nghĩ, những cái hiểu biết của mình như thế nào. Ví dụ có vị học cao hiểu rộng thì nên đem giảng dạy lại, truyền lại, hướng dẫn cho những người đi sau, những người chưa biết. Chính vì cái cao quý đó cho nên tăng được tôn chân là ngôi pháp thứ ba, đó là tăng bảo. Cho chàng vỗ tay đi.
Không biết nãy giờ nói nhiều cháy giáo án không chứ.
Vậy chúng sanh mê muội vì trôi lăn, chúng sanh mê muội vì màn vô minh che lấp, trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi vô lượng kiếp. Và chỉ có ngôi tam bảo mới khai đường chỉ lối, dẫn dắt chúng sanh từ sông mê chuyển thành ngộ. Do đó tam bảo được ví như ngọn đuốc cho người đi lên, và như chiếc thuyền bè cho người vượt biển, và như thuốc hay cho người rất hay cho người bệnh nặng. Vì thế mà tam bảo được tôn xưng là ba ngôi báu quý giá nhất của thế gian.
Phật đó hoặc là những cái ngọc sát lệnh của Phật để lại được
mọi người thờ kính ở trong chùa, trong các từ viện, trong niệm Phật đường, trong tịnh xá, hoặc là trong các nhà của Phật tử tại gia chúng ta. Đó, hình ảnh đó là sao, để làm gì? Để chúng ta mỗi khi nhìn lên Đức Phật, chúng ta nhớ về cái gì? Nhớ lại, để nhìn vào Đức Phật và nhớ mà nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã khai sáng ra Phật giáo và người đã chỉ truyền dạy giáo pháp dẫn đến giác ngộ cho chúng ta. Đó mục đích là, đó là ý nghĩa của thế gian Phật bảo. Thứ hai là xuất thế, là thế gian trụ trì tăng pháp bảo. Cô hơi sợ mấy giờ mình xong giải quyết. 3:30, bây giờ 3:09. Hôm nay mình nán cho cô thêm vài phút được không? Dạ, rồi. Thứ hai đó là thế gian trụ trì pháp bảo. Nghĩa là sau một thời gian khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chư Tăng đã cùng nhau họp lại và để ghi chép tất cả những cái gì Đức Phật đã dạy cho họ và họ còn nhớ lại. Và sự ghi chép tập thể đó gọi là kết tập kinh điển. Và đó là cơ sở đầu tiên để hình thành Tam Tạng kinh điển. Đó là Kinh Tạng, Lục Tạng và Luận Tạng, hay bây giờ ta gọi là Đại Tạng Kinh. Như vậy, sau hơn 25 thế kỷ, pháp bảo vẫn còn được lưu truyền lại thế gian cho đến ngày nay dưới dạng Đại Tạng Kinh hoặc là Tam Tạng kinh điển. Thì đó gọi là thế gian trụ trì pháp bảo. Đó, quý vị rõ chưa? Tiếp theo của phần thế gian trụ trì tam bảo, đó là cái cuối cùng của thế gian trụ trì tam bảo, có ba cái như hồi nãy tôi nói. Bây giờ cái này là thế gian trụ trì tam bảo là gì? Chư Tăng Ni ngày nay được kế tục nối tiếp của chư Tăng từ thời Đức Phật. Họ là những người tu hành chân chính, đạo đức trong sạch, giới luật trang nghiêm, đã dành tròn cuộc đời của mình cho sự hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, và đem những lời dạy của Đức Phật để truyền dạy lại cho tại thế gian, cho chúng sanh tại thế gian. Cho nên chư Tăng Ni ngày nay chính gọi đó là thế gian trụ trì tam bảo. Đó là bây giờ cô mới giải thích phần thứ nhất của ý nghĩa về thế gian trụ trì Phật tam bảo. Tiếp theo là thế gian gọi là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo cũng chia làm ba phần. Phần thứ nhất là xuất thế gian Phật bảo. Phần thứ hai là xuất thế gian pháp bảo. Và phần thứ ba là xuất thế gian tăng bảo. Vậy bây giờ có trình bày phần thứ nhất, đó là xuất thế gian Phật bảo. Đức Phật dạy rằng Ngài không phải là một vị Phật duy nhất đạt đến sự giác ngộ giải thoát, mà từ trong quá khứ trước Ngài đã có vô số chư Phật đã giác ngộ hoàn toàn như Ngài, và trong tương lai chắc chắn sẽ có những vị tu tập đúng chánh pháp sẽ được giác ngộ thành Phật như Ngài. Và cũng không phải trong thế giới tha bà này mới có Phật, mà về cõi phương Đông thì có Phật gì? Phật Dược Sư. Về cõi phương Tây thì có đạo Phật A Di Đà. Và trong mười phương có vô số chư Phật. Những vị Phật này đã hoàn toàn giác ngộ và giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế gian. Đó chính là xuất thế gian Phật bảo là như vậy. Và tiếp theo là gì cô quên rồi? Xuất thế gian không pháp bảo, đúng rồi. Vậy xuất thế gian pháp bảo là gì? Tất cả những giáo pháp Đức Phật truyền lại cho chúng ta, Tam Tạng kinh điển và 84.000 phút pháp môn tu đó, như pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn, lục độ, hoặc là vô thường vô ngã, vân vân. Các pháp đó, tại vì sao mà các pháp đó được gọi là xuất thế gian tam bảo? Xuất thế ở chỗ nào? Tại vì những cái pháp này, nếu Đức Phật dạy chúng ta, nếu chúng ta áp dụng tu tập, thì
sẽ được sự giải thoát, sự giác ngộ, sự giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế gian. Cho nên pháp Đức Phật truyền dạy gọi là xuất thế gian pháp bảo. Và cái thứ ba đó là xuất thế gian tam bảo. Đây là chỉ cho những vị thánh tăng, những vị đã thoát tục, những vị này đã thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế gian rồi, như là gì, Quan Âm, Địa Tạng, Ngài Văn Thù, Ngài gì đó, Ca Diếp, hoặc là Thế Chí, vân vân. Đó là những vị thánh tăng. Vì thế mà ta tôn xưng đó là xuất thế gian tăng bảo, tại vì đã thoát tục rồi, vượt khỏi thế gian này rồi. Và cái cuối cùng của muốn trình bày đây đó là đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo cũng được chia thành ba phần. Phần thứ nhất, đồng thể Phật bảo. Phần thứ hai, đồng thể pháp bảo. Và phần thứ ba là đồng thể tăng bảo. Vậy đồng thể Phật bảo là gì? Đó chính là cái Phật tánh, là khả năng giác ngộ thành Phật của chúng ta và chư Phật đều bình đẳng như nhau, nên gọi là đồng thể Phật tánh. Chư Phật cũng có cái Phật tánh giác ngộ đó, thành ngày mới đó thành Phật. Và chúng ta cũng là những người có cái tự tánh đó, có cái khả năng thành Phật đó. Nhưng mà vì chúng sanh bị vô minh che lấp, bị mê mờ mê muội, không nhận ra trong con người mình có cái bản tánh thành Phật đó. Cho nên Phật là giác ngộ nên gọi là Phật tánh. Còn chúng ta bắt đầu trên con đường mày mò đi tìm sự giác ngộ để hướng đi giải thoát. Và vì cái sự đồng thể của Phật, Phật tánh của Phật và chúng sanh đều bình đẳng như nhau, cho nên gọi là thế đồng thể Phật bảo là như vậy. Chính vì chúng ta có Phật tánh cho nên Phật mới dạy rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta không có Phật tánh, làm sao chúng ta tu tâm thành Phật được? Chúng ta phải tin vào điều đó, phải tự tin lên. Tiếp theo là đồng thể pháp bảo. Đồng thể pháp bảo là gì? Đó là Phật tánh hay khả năng giác ngộ của chúng sanh và Phật đều bình đẳng như nhau, nên gọi là đồng thể Phật bảo. Có lộn rồi, cái đó là tăng bảo. Đồng thể pháp bảo nghĩa là các pháp đều có cái thể tánh bình đẳng như nhau, đều là pháp giải thoát. Chỉ do chúng sanh mê muội không nhận ra cái thể tánh của các pháp, cho nên Phật mới phương tiện bày ra pháp này pháp nọ để cho ta tu để đối trị. Đó gọi là đồng thể pháp bảo. Vì vậy Đức Phật dạy pháp vô thường, pháp thập nhị nhân duyên, hoặc là tứ đế, hoặc là lục độ, pháp nào cũng đưa đến giải thoát cả. Vì thể tánh của các pháp vốn là gì? Giải thoát. Cho nên nói đó là pháp thể đồng thể gian, đồng thể pháp bảo là như vậy. Và cái cuối cùng đó là đồng thể tăng bảo. Tăng bảo là đồng thể tăng bảo là gì? Tức là chúng sanh là Phật và chúng ta đều đồng một cái thể tánh giác ngộ, nên cũng là cái đều sẵn có cái bản chất hòa hợp thanh tịnh, chứ không phải tăng già mới hòa hợp thanh tịnh. Chúng ta cũng có bản tánh thành Phật, tại sao chúng ta không hòa hợp thanh tịnh được? Chẳng qua chúng ta bị gì lăng xăng lộn xộn bên ngoài, chúng ta quên đi mà, chúng ta không có thanh tịnh mà thôi. Nhưng mà bản thể của nó giữa chúng sanh, giữa Phật và cái tăng cũng đều là bản thể giác ngộ, cho nên gọi là tại vì đồng thể tăng bảo là như vậy. Như vậy ý nghĩa của đồng thể tăng bảo là xét về tánh tương đồng mà nói, và sự tương đồng này, sự tương đồng về thể tánh này có thể là nền tảng căn bản để giúp chúng ta có thể tu tập hướng đến sự giải thoát và sự giác ngộ rốt ráo. Vì chính vì nhờ cái sự mà gọi là đồng thể tam bảo ấy, xét về tánh tương đồng này ấy, thì chúng ta mới phát tâm, chúng ta biết là chúng ta có Phật tánh mà, chúng ta cũng có Phật tánh đồng như Phật, chúng ta cũng có Phật tánh đồng như chúng ta. Chúng ta biết mình có Phật tánh mà, chúng ta nỗ lực phát tâm tu tập đó theo chánh pháp để đạt đến sự giác ngộ giải thoát rốt ráo. Vì thế mà người phát tâm tu tập phải nhớ rằng trong mỗi chúng ta đều đều có gì? Bản tánh thanh tịnh sáng suốt của mình. Tức là gì? Khả năng tu chứng thành Phật của mình. Đó, chúng ta nhớ điều đó. Từ tiên lên mà phát nguyện lập tín lập thề lập hành lập nguyện là như vậy. Vì vậy, người đến chùa trước hết muốn tìm hiểu Tam Bảo thì trước hết phải hiểu đúng và hiểu đầy đủ về ý nghĩa của thế gian trụ trì Tam Bảo trước. Sau khi chúng ta có niềm tin, hiểu biết đúng về thế gian trụ trì Tam Bảo rồi, chúng ta mới hiểu được xuất thế gian Tam Bảo là gì. Bởi vì khái niệm xuất thế gian Tam Bảo phải lấy cái đức tin và trí tuệ mới nhận hiểu được, chứ không thể dùng những giác quan thông thường để mà cảm nhận được, nhận biết được. Vì sao? Vì trong vừa rồi cô giải thích là thế gian Phật Bảo, thế gian Pháp Bảo, thế gian Tam Bảo đó siêu vượt ra ngoài thế gian rồi. Cái đó trụ tượng, cũng giống hôm qua cô ngồi nghe Hòa Thượng giảng, con rùa và con gì, con cá nó hiểu với nhau. Con cá không tin là con rùa nói trên có cõi nước này có có một cái cõi đất cứng rắn như vậy vậy đó, nó chỉ tin ở dưới nước này mà thôi. Thì cũng giống như là cái câu chuyện cô nói hôm nay đó, là vì sao? Vì cái thế gian, xuất thế gian Tam Bảo phải dùng trí tuệ, phải dùng đức tin và trí tuệ mới nhận biết, còn giác quan thông thường cũng không thể nhận biết được là như vậy. Còn đồng thế gian, đồng thế gian Tam Bảo thì gian đồng, đồng thể Tam Bảo là sao? Đồng thể Tam Bảo thì phải trải qua sự thực hành trì. Đó, chúng ta phải qua sự hành trì thực tế, phải là trải nghiệm những cái giáo pháp của Đức Phật dạy. Nếu chúng ta không trải qua sự hành trì thực tế và không trải qua cái trải nghiệm những giáo pháp của Đức Phật thì khi nghe đến đồng thể Tam Bảo chúng ta cũng mơ mơ hồ hồ, khó mà nắm bắt được là như vậy. Và trong thực tế mỗi chúng ta đều có thể tự mình nhận thức được cái ý nghĩa của Tam Bảo qua cái sự tiếp xúc với đạo Phật, với Phật giáo. Ví dụ như khi chúng ta lên chùa dâng hoa cúng Phật, chúng ta đem hết sự thành tâm thành kính của lòng mình để lễ lại Đức Phật, và cái sự thành tâm thành ý đó giúp chúng ta có một cái gì, một cái cảm nhận, cảm giác về cái sự giao cảm yêu liên giữa chư Phật với chúng ta, và lúc đó tâm hồn chúng ta trở nên nhẹ nhàng, an lạc, thư thái đó. Và cái hình tượng và phản ứng ngay trong lúc mà chúng ta cảm thấy tâm hồn chúng ta trở nên là an lạc, thảnh thơi đó, thì đó, ngay trước cái giờ phút đó, cái giờ phút giây đó là chúng ta thoát khỏi sự trói buộc, sự hệ lụy, sự ràng buộc của đời sống trần tục, tức là không còn phiền não lo toan giải thoát tại lúc đó. Và hình tượng chư Phật mà chúng ta hướng về, hình tượng chư Phật mà chúng ta làm, hình tượng chư Phật là giúp chúng ta để hướng về và đạt được cái sự thanh thản trong tâm hồn đó, sự an lạc trong tâm hồn đó. Vì thế mà nên chúng ta tôn xưng đó là Phật Bảo. Và về phần Pháp Bảo thì như thế nào? Tức là bên cạnh đó, khi chúng ta nghe diệu giáo pháp của Đức Phật thông qua những lời dạy của chư Tăng thì chúng ta có thể nhận thức được đúng, nhận thức đúng đắn hơn về đời sống, và chúng ta biết được những cái phương thức tu tập để đạt đến sự giác ngộ giải thoát, sự an lạc, sự hạnh an lạc và hạnh phúc chân thật trong đời sống. Và khi chúng ta thực hành những cái phương thức đó, và chúng ta sẽ đạt được những giá trị tinh thần tức là cao quý, làm thay đổi đời sống tinh thần của chúng ta từ một cái chiều hướng, theo một cái chiều hướng tốt đẹp hơn và hoàn thiện hơn. Và những cái kết quả này chúng ta có được là nhờ đâu? Đó là nhờ vào việc thực hành Pháp Bảo là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là gì? Tăng Bảo. Đó là cô nói tóm tắt đó, nãy giờ mình nói từ đầu, bây giờ cô tóm tắt lại. Mặt khác, trên bước đường tu học Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng,
Rồi chúng ta thường nhìn vào đời sống của chúng ta như là một cái sự minh họa sống động thực tế, để mà sự minh họa sống động thực tế cho những gì mà chúng ta đã học được từ giáo lý đó. Và nhờ có chúng ta, chúng ta dễ dàng phát khởi niềm tin mạnh mẽ vào giáo pháp, vì thấy rằng các vị đã thực hành theo những lời dạy của chư Phật và đạt được sự an lạc, sự thảnh thơi, sự giác ngộ, sự giải thoát đó. Và hơn thế nữa, bằng vào sự thực hành, chư tăng đã có thể hướng dẫn giúp chúng ta giải quyết những cái vướng mắc, hoặc là giúp chúng ta giải quyết cho chúng ta những cái điều mà chúng ta thắc mắc, chúng ta khó hiểu trong khi chúng ta học giáo lý. Chính vì cái vai trò dẫn dắt lớn lao đó, cho nên và đáng kính đó, cho nên chúng ta mới tôn xưng chư tăng là Tam Bảo. Như vậy tóm lại, Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đó là ba ngôi báu quý giá nhất của thế gian. Ở thế gian phàm vật gì khó, có gì khó gặp, mà gặp được đều có công năng giúp chúng ta giải khổ cho chúng ta được cái khổ, thì đó là quý. Và Tam Bảo cũng thế, Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu có công năng giúp chúng ta giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì sao không gọi là ba ngôi báu được đó. Và Tam Bảo là điểm đầu tiên, là nền tảng căn bản và quan trọng cho tất cả những người Phật tử phát tâm tu tập. Khi chúng ta mà không được tại gia, ý thức rằng là chúng ta phải thể hiện Tam Bảo vào trong cuộc sống thực tế của mình như thế nào. Chúng ta phải nương tựa Tam Bảo, không những chỉ giới hạn ở trong bước khởi đầu, mà chúng ta cần phải phát huy một cách sâu rộng trong quá trình tu tập của mình, để đạt được cái quả vị của Phật. Vì thế cho nên Ngài Hòa Thượng Thánh Nghiêm mới nói rằng ý nghĩa của Tam Bảo là gì? Ý nghĩa của Tam Bảo là Ngài Thánh Nghiêm mới nói rằng là ý nghĩa xác thực của Tam Bảo đều cốt yếu, không phải nằm đâu, nằm bên ngoài, mà ở trong đó chính là sự giác ngộ Phật tánh vốn sẵn có trong bên trong của người của chúng ta. Do đó khi chúng ta quy y Phật, tức là chúng ta chuyển cái sân hận từ cái sân hận thành từ bi, và chúng ta quy y Pháp, tức là chúng ta chuyển cái sự vô minh từ cái sự vô minh của mình thành gì? Trí tuệ. Và khi chúng ta quy y Tăng là gì? Chúng ta chuyển cái gì? Chúng ta chuyển được cái lòng tham lam thành cái lòng sự khoan dung rộng lớn, sự rộng lớn, vì chư Tăng là đem giáo lý Đức Phật truyền bá như vậy. Do đó, đó là ý nghĩa của Tam Bảo hôm nay cô mới muốn chia sẻ đến quý Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay. Và cuối cùng cô xin cảm ơn quý bác, quý cô, quý anh, quý chị trong đạo tràng đã chịu khó ngồi lắng nghe cô chia sẻ Phật Pháp. Và đây cũng là một cái nhân duyên, có thể lần đầu tiên cô đi giảng thế này, để mà đây là một cái cơ hội để mình thực hành. Nói huyên thiên ở giữa thì nói bao nhiêu cũng được, nhưng lên ngồi trên này nó trang trọng quá, nhiều khi mình không biết nói thế nào đó.